Cứ bày các hương hoa quả phẩm ra, đốt đèn hương lên lễ lại nói: Tôi hôm nay là chỉ đến sửa sang phần mộ của bà. Trước sẽ tụng kinh A-di-đà chú giảng sanh và thánh hiệu A-di-đà Phật cho bà. Bà cũng phải niệm Phật thì cũng sẽ lìa khổ được vui. Nhất thiết không được hại người, chẳng những không được hại người trong nhà, cũng không được hại người khác. Sau khi nói xong, liền ở trước mộ tụng kinh niệm Phật, sau đó mới bắt đầu làm cỏ, ban đất, sửa sang, rửa mộ bia đá cho sạch. Nhìn xem tên khắc trên mặt bia, tính ra chính là bà nội của ông nội tôi. Tôi và nhóm thợ từ đó đến giờ vẫn bình yên vô sự. Chuyện kể đến đây, chắc có người vẫn nhất định không tin. Thọ mạng của quỷ làm sao có dài như thế? Mời các vị xem trong kinh nói đây. Đọa lạc vào cảnh giới quỷ, thọ mạng ngắn nhất là 500 tuổi. Mà 1 tháng ở nhân gian thì chỉ bằng 1 ngày ở cảnh giới quỷ thôi. Như thế, tính ra thì biết thọ mạng của loài quỷ vừa dài vừa khổ. Có người vẫn còn nghi hoặc, tại sao tổ tiên lại đi hại con cháu mình? Trong kinh Phật có nói, chúng sanh ngã chấp ngã kiến, phải ở trong lục đạo đời đời kiếp kiếp. Ta, ngươi tranh đoạt, ngươi giết ta giết ngươi. Cùng nhau gây tạo nhân quả, kết ân báo ân, kết oán báo oán, đòi nợ trả nợ, cứ như thế mãi không dứt. Tổ tiên của anh Kiềm cùng với cái quá khứ của ngôi mộ quái lạ kia chắc chắn là đã kết oán thù với nhau rất nặng, không cởi mở được, cho nên mới hung ác hại người như thế. Nếu như không có anh Kiềm chánh tín niệm Phật, dùng sức đại từ đại bi của Phật thì không cách gì tiêu giải được oán cừu này. Do đây, xin khuyên các vị cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lên. Chuyện thứ 15, thuốc A Già Đà trị được vạn bệnh. Nhân duyên hoằng pháp của Liên xã Đài Trung đến miền Đông, khởi đầu từ đại hội diễn giảng của Liên xã Đài Trung nhân dịp Tân Xuân năm Dân Quốc thứ 43. Trong thính chúng có vị nữ sĩ Hồng Lâm Trảng liên tục 5 ngày nghe giảng. Từ Đài Đông xa xôi đến đây, thời gian ở Đài Trung, bà ta ở cửa hàng Bách Hóa Vĩnh Phong. Được sự chiêu đãi chân thành của Hoàng Hỏa Triều cư sĩ Ký Phu Nhân Nguyễn Miến, lúc bấy giờ nữ sĩ Lâm Trảng rất xanh xao vàng giọt, trên cổ đeo một sợi vải băng, chốc chốc lại ho. Bà ta hỏi Hoàng Phu Nhân: Ở Đài Trung có bác sĩ giỏi không, dẫn bà ta đi xem bệnh. Ở Đài Đông bà đã từng đi rọi X-quang, nghe nói là phổi bên trái có 3 lỗ. Mấy tháng nay uống cả ký sâm cao ly chính hiệu và chích hơn 100 mũi thuốc đều không thấy hiệu quả. Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều. Nhà họ Hoàng là một gia đình Phật tử thuần thành, hai thời khóa sớm tối từ nào tới giờ chưa từng gián đoạn. Bà Hoàng Phu Nhân Nguyễn Miến mời bà Trảng đến bàn thờ lại Phật, còn lấy một sâu chuỗi chỉ cho bà ta phương pháp niệm Phật và nói rõ về đạo lý trị hết được muôn bệnh của môn thuốc A Già Đà này cho bà ta nghe. Khóa tụng xong còn cầu nguyện xin một ly nước chú đại bi cho bà ta uống. Sau buổi cơm tối, bà Miến liền nói: Chị Trảng à, chị thật là có phước. Bắt đầu từ tối nay, liên xã của chúng tôi liên tiếp giảng pháp 5 ngày. Tối đó liền dẫn bà ta đi nghe giảng, thật là không thể nghĩ bàn. Đêm đó bà Trảng suốt 1 giờ không ho một tiếng nào, khi ngủ ngủ thẳng đến sáng. Bà Trảng cảm thấy Phật pháp thật là lý thú. Ở nhà họ Hoàng ban ngày chí tâm niệm Phật, đến tối đi nghe giảng liên tục 5 ngày. Một phần khái lược về Phật pháp sơ cơ đã hiểu được đôi chút, tinh thần đã có chỗ nương tựa, sức khỏe cũng tốt rất nhiều. Bà than thở: Người ở Đài Trung rất là có phước, người Đài Đông chúng tôi chưa từng được nghe qua chánh pháp sâu sắc thế này. Bà Miến đáp lại: Chị hiện nay đã hiểu rõ được cái hay của việc tin Phật niệm Phật, chị nên phát bồ đề tâm, thỉnh nhân viên hoằng pháp của liên xã đến nơi của chị hoằng dương Phật pháp, khiến những chúng sanh có duyên cũng được lợi ích, thì công đức của chị thật là vô lượng. Bà Trảng nghe xong vui mừng nhận lời, nói: được, vậy thì nhờ chị thỉnh dùm, tiền xe hay tiền máy bay đi lại tôi chịu hết, nhưng chị cũng phải cùng đi tới chỗ tôi chơi mới được. Giao thông từ 14 năm về trước không tiện lợi như ngày nay, đi Đài Đông chỉ một ngày là đến rồi. Lúc bấy giờ phải mất 2 ngày, phải ngủ một đêm ở Cao Hùng. Cuối cùng một đoàn 3 người, bà Trảng, bà Miến cùng với Pháp Viên, khi ngủ lại phòng trọ ở Cao Hùng thì xảy ra việc linh cảm Phật Bồ Tát phò hộ. Nguyên là trên chân của Pháp Viên có cái mục nhọt, đã từng trị liệu hơn 1 tháng, bị lầy rửa ra 2 tấc, chung quanh không còn cảm giác đau nữa. Lúc bấy giờ vì nhiệt tình quên đi cái mục nhọt trên chân, nhưng đến phòng trọ ở Cao Hùng phát đau đến mức không chịu nổi. Bà chủ phòng trọ nhìn thấy chân của khách đau ghê gớm như thế, liền giới thiệu nói: ở vùng này có một loại thuốc mỡ cỏ xanh tinh luyện rất hay, có thể trị được bệnh này. Liền nhờ người mua 2 hoàng. Vừa thoa vào, thật là loại thuốc có công hiệu đặc biệt, hết đau, nuôi thịt, xanh da, 3 phần đều tốt. Sáng hôm sau khỏi được phân nửa, 3 ngày sau khỏi hẳn. Đây đều là sự linh cảm của Phật Bồ Tát từ bi đặc biệt gia hộ. Thật là thuốc đến bệnh tiêu, nếu không thì đi không được rồi. Chuyện thứ 16, nước đại bi khiến cho thai đã chết sống lại. Pháp Viên giảng 5 ngày tại chùa Hải Sơn ở Đài Đông. Ngày viên mãn, những người nghe và người giảng sắp sửa chia tay, cái lúc lưu luyến không rời, bỗng nhiên có một bà lão khoảng hơn 60 tuổi đến, đưa ra một câu hỏi. Những điều của cô giảng đều là những đạo lý giải thoát sanh tử luân hồi, cho đến cải ác hướng thiện, thay đổi tâm tánh. Nhưng bây giờ yêu cầu tiêu trừ bệnh hoạn, giải quyết những đau khổ thì lại phải cầu pháp như thế nào? Cô có thể từ bi chỉ bài cho được không? Pháp Viên lúc đó nhìn xem bà lão này trên cổ có một cái nhọt lớn, cổ áo cài lại không được, hở ra khoảng 5-6 tấc. Pháp Viên suy nghĩ người này ắt là muốn cầu phương pháp tiêu trừ bệnh nhọt của bà ta. Lúc đó thiệt là tiến thối lưỡng nan. Nếu như bảo bà ta cầu Phật Bồ Tát gia bị, cái nhọt lớn trên cổ sẽ hết, chưa chắc nắm chắc được không? Nếu như không bảo bà ta cầu, nhưng mà đã phô trương Phật Pháp vô biên 5 ngày rồi, có cảm ứng không thể nghĩ bàn, chung quanh lại có đông người đang chờ nghe, Pháp Viên nhất thời phải dùng phương tiện khéo léo đáp rằng: nếu như yêu cầu tự mình hoặc là người khác tiêu tai thoát nạn, hết bệnh khổ vân vân, nhất định phải sớm tối tụng niệm một quyển kinh A Di Đà, 7 biến chú giảng sanh, vài trăm câu thánh hiệu A Di Đà Phật, hoặc vài ngàn câu, vài muôn câu càng tốt. Nếu như người không biết tụng kinh A Di Đà thì chỉ niệm thánh hiệu A Di Đà Phật cũng được, nhưng nhất định phải tụng bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, sau đó có yêu cầu điều gì thì lại dùng tâm chí thành niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và gia trì nước chú đại bi cho uống. Nếu thọ mạng ở đời chưa dứt thì có thể giảm nhẹ đau khổ của bệnh tật, còn nếu thọ mạng ở đời sắp hết thì nhờ sức công đức của khóa tụng niệm Phật được giảng sanh Tây Phương, như thế thì được mãi mãi thoát ly bệnh khổ và tử khổ. Đây là phương pháp rốt ráo vậy. Ngày tháng như thoi đưa, thời gian như tên bay, thoáng một cái đã 1 năm trôi qua. Lâm Trảng ở Đài Đông lại đến liên xã, lần này sắc mặt tươi rói vui vẻ, so với năm ngoái như là 2 người. Bệnh chứng của bà ta đã dứt hẳn, không còn thấy tâm hơi gì nữa, trọng lượng thân thể cũng tăng hơn 10 ký, y phục toàn là đồ mới may, đồ cũ không còn cái nào mặc vừa nữa. Bà ta nói với Pháp Viên rằng: Thưa bậc nhân sĩ của Đài Đông, mọi người đều yêu cầu tôi đến, mời bà đến Đài Đông giảng diễn Phật Pháp lần nữa. Không những tôi niệm Phật được cảm ứng, mà còn bà Phổ Ái Cô, trên cổ có một nhọt to, bà dạy bà ta phương pháp niệm Phật và thời khóa tụng niệm. Về sau, lại xin nước Đại Bi chú uống, bà ta ngày ngày đúng như pháp mà làm, cái một nhọt to của bà ta đã hết hẳn. Cổ áo cũng đã cài lại được rồi, ai nấy cũng đều khen là kỳ diệu. Bà Trảng lại nói tiếp, không những một nhọt to của Phổ Ái Cô tiêu trừ được cảm ứng, cái việc càng khiến cho người khó tin hơn nữa chính là việc con dâu của Phổ Ái Cô. Cô ta ở trên núi dùng phụ cận của Đài Đông, đã có mang 10 tháng. Người phụ nữ này rất là siêng năng làm lụng, tự nghĩ sắp tới ngày sanh nở rồi. Trong ngoài cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ, cả phân trong chuồng heo cũng gánh hết mấy gánh. Không ngờ, từ hôm đó, thai nhi ở trong bụng không còn động đậy nữa. Hỏi thăm những người lớn ở trên núi, người ta nói là lúc quét dọn, làm sạch chuồng heo, động thổ, động đến thai khí, đến ngày thứ ba vẫn không động đậy gì. Người phụ nữ mang thai này, sáng sớm đã xuống núi đến tìm mẹ chồng cô ta. Phổ Ái Cô lại không có ở nhà, cô ta tự đi đến khoa phụ sản để khám. Bác sĩ phụ sản nói, thai nhi ở trong bụng của cô chết đã 3 ngày rồi, tự mình sanh không phải là việc dễ, ắt phải dùng đến khí cụ cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc là phải phẫu thuật mới đem thai nhi chết ra được, ngoài ra không còn cách nào khác. Người phụ nữ mang thai đắn đo suy nghĩ, việc phẫu thuật lấy thai nhi ra không phải là việc nhỏ, không có mẹ chồng hay chồng cho phép, cô không dám chủ động, liền trở về trên núi, lại trải qua 4 ngày nữa, thai nhi trong bụng vẫn không có động đậy gì. Cô ta lại xuống núi lần nữa tìm mẹ chồng. Phổ Ái Cô nói rõ việc thai nhi bất động đã 7 ngày rồi. Phổ Ái Cô liền dẫn con dâu đến một bác sĩ phụ khoa khác khám. Vị bác sĩ này cũng chẩn đoán y như vị bác sĩ trước, nói thai đã chết trong bụng 7 ngày rồi, không cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc phẫu thuật thì không được. Phổ Ái Cô dẫn con dâu đi về, quỳ trước bàn Phật, thắp hương đốt đèn dạy con dâu, xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà ta bắt đầu tụng kinh, sau đó niệm một ly nước chú Đại Bi, bảo con dâu uống và phải chí tâm cầu xin Phật Bồ Tát phò hộ, hy vọng tử thai trong bụng con dâu sanh ra được cách tự nhiên, không phải đau đớn, phiền phức gì mổ xẻ. Lúc đó mặt trời cũng đã lặn rồi. Phổ Ái Cô liền giữ con dâu ở lại ngủ với bà, không phải về núi. Đang ngủ nửa đêm, con dâu bà kêu mẹ chồng nói, thai nhi trong bụng động đậy lại rồi. Mẹ chồng cô đáp lại cô ta rằng, chắc là Phật Bồ Tát phò hộ, tử thai sắp sanh ra đấy. Đến sáng, thai nhi của người phụ nữ mang thai này đã động đậy bình thường như trước, sức khỏe cũng khỏe khoắn nhiều, không còn chút gì khó chịu nữa. Liền lại trở về trên núi, lại trải qua một tuần lễ, người phụ nữ mang thai này sanh ra một bé trai rất là thuận lợi, mẹ con đều bình an vô sự. Hồng Lâm Trảng đến liên xã nói ra việc này, thật là một sự linh cảm kỳ dị, rất nhiều người nghe, chắc lưỡi, khen là kỳ lạ, mãi không thôi. Chuyện thứ 17, té xuống lầu bị thương, qua ngày sau không sao. Lần thứ hai đến Đài Đông, nơi khoảng đất trống lớn, chùa Hải Sơn liên tiếp giảng 5 ngày. Khuyên người niệm Phật sửa ác làm lành, những thiện tín phát tâm cả một vùng miền Đông, đều đến ước hẹn đi kết pháp duyên, mỗi nơi đều ước định 3 ngày. 5 ngày ở Đài Đông viên mãn, liền đến Tân Cảng. Đoàn này do ba vị ở Đài Đông phát Bồ Đề Tâm lãnh đạo, đó chính là Hồng Lâm Trảng, Trần Ngọc Phương và một vị lão Bồ Tát khác. Thêm vào hai vị Pháp Viên và Huệ Lâm ở Đài Trung, tổng cộng là 5 người ngủ lại trong một ngôi chùa kiểu Nhật, thời kỳ Nhật chiếm cứ. Địa thế phong cảnh đều rất tốt, phía sau hướng ra biển. Chiều tối, các thuyền đánh cá trở về thắp đèn nhấp nháy giống như một bức tranh vẽ, cảnh sắc mê người. Đến nay, nhớ lại vẫn như ở trước mắt. Ba ngày hoằng pháp đều ở trong ngôi chùa này, Phật Bồ Tát cũng ban cho một cảm ứng đặc biệt. Sự việc là, vào buổi sáng ngày thứ hai, có người đến chùa nói, có một bà tối qua đến nghe Phật Pháp về nhà, leo lên trên lầu liền bị té xuống, khắp mình đau nhức khó chịu kêu la cả đêm, không thể cử động, chỗ nào bị thương vô phương chẩn đoán, xin nhờ các vị tiêu trừ tai ách cho bà. Pháp viên nghe nói như tiếng sét giữa trời nắng, không biết làm sao, đành phải cùng với vị sư đương gia ở chùa và Huệ Lâm, ba người đến nhà bà ta. Lên lầu, liền nhìn thấy bà lão khoảng 70 tuổi này đang nằm rên rỉ trên giường rất là tội nghiệp. Pháp viên liền quỳ xuống trước tượng Phật của họ thờ một cách đơn giản, dùng tâm chí thành khẩn thiết hướng lên Phật Bồ Tát cầu nguyện rằng: vị lão tín nữ này là một người tối hôm qua đi nghe Pháp về nhà té xuống lầu bị thương. Nếu như không phải đến nghe Phật Pháp thì đối với chúng tôi không can hệ gì. Do vì chúng tôi thành tâm thành ý đến đây khuyên người niệm Phật, sửa ác làm lành, khiến cho người thoát khổ được vui, không may xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này, khiến cho tâm chúng tôi không yên. Bạch Đức Phật A-di-đà và Quán Thế Âm Bồ-Tát, các ngài cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhanh chóng biến hóa cứu giúp cho bà già này, tức thời sức khỏe được hồi phục mạnh khỏe, bình an vô sự. Nếu không, thì bà lão này nếu như bị chết thì khó tránh khỏi người ta chê cười Phật Pháp không linh. Sau khi khấn thầm như thế, liên tụng một phẩm phổ môn, niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và gia trì một ly nước chú đại bi, tự tay đưa cho bà ta uống, cũng dạy cho bà ta niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Đến trưa ngày hôm sau, sức khỏe của bà lão này đã an nhiên vô sự, tinh thần khoan khoái, có con dẫn đi, trong tay cầm một cây gậy chống, đi bộ đến chùa lại Phật và hướng về đại chúng nói lời cảm ơn. Đây không phải Phật Bồ Tát gia bị, làm sao được hồi phục dễ dàng như thế. Đến bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy mắc cười. Lúc đó trong lòng của Pháp Viên hoảng loạn như đang có tang, đau khổ không chịu nổi, vì là sợ hai chữ Phật giáo bị người hủy bán. Chuyện thứ 18. Bồ Tát gia bị khai mở trí tuệ cho tôi. Giảng ở Tân Cảng 3 ngày xong, một đoàn 5 người lại đi đến Quang Sang giảng 3 ngày. Cuối cùng lại đi chùa Hoa Sơn ở Ngọc Lý. Chùa này là một chùa Tịnh Độ Tông vào thời Nhật chiếm cứ. Dưới sự sắp đặt của vị Đại Hộ Pháp và chấp sự chùa này, mỗi tối khai giảng ở miếu Đế Quân, nơi trung tâm của phố xá rất là náo nhiệt, thính chúng rất dễ tụ tập. Giảng đến ngày thứ hai, Phật Bồ Tát lại hiển kỳ tích. Trưa hôm đó, bỗng nhiên Có một vị cư sĩ nam ở tỉnh khác đợi tôi ở phòng khách, nói là muốn đàm luận Phật Pháp, trao đổi ý kiến. Vị cư sĩ đó trước tự giới thiệu tên họ và nói là quy y với một vị đại pháp sư nào đó ở Đài Bắc, hiện nay thì chỉ chuyên nghiên cứu thiền tông. Nghe ông ta nói như nước chảy suốt 20 phút, thì đã biết ý định đến đây của ông ta không phải đơn giản có thể đối phó được. Trong lúc đó, trong tâm tôi khấn thầm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị khai mở trí tuệ cho tôi, để có thể ứng phó theo ý muốn, đổi đáp trôi chảy, nếu không thì hôm nay bị xui xẻo rồi. Vị đại đức đó thấy tôi dùng tiếng quốc ngữ lựng khựng, hỏi đâu đáp đó, gương mặt của ông ta hơi khẩn trương, hỏi một câu: tối qua nghe bà giảng Tịnh Độ Tông, sau khi chết thần thức giáng sanh về Tây Phương, thần thức nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem. Tôi liền trả lời ông ta: câu ông vừa mới nói, nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem coi. Lúc đó trong nhà khách một bầu không khí yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau lặng yên không nói. Tôi lại trả lời ông ta một câu: nói cho rõ một chút, ông ban đêm nằm mộng, cái đó là thần thức. Ông ta khựng lại một chút rồi quay đầu mà đi. Tôi sợ ông ta xấu hổ thành giận lại tìm đến quấy rầy, bèn nói với vị trụ trì rằng: vị đại đức kia nếu lại đến tìm tôi thì sư nói bây giờ đang chuẩn bị giảng, xin lỗi là được rồi. Vị sư trụ trì nói với tôi rằng: cái người đó rất là quái gở, có vị đại đức hay cư sĩ nào đến giảng Phật Pháp hoặc giảng những sách thiện, ông ta đều đến vấn nạn mấy câu khiến cho người ta không thoát ra được, có người không cách gì ứng phó liền bỏ đi. Thật là ngoài dự liệu, ngày hôm sau ông ta đã cùng mười mấy người bạn nam ngồi hàng phía trước nghe giảng một cách rất thành tâm thành ý. Sáng ngày hôm sau còn đến nói: thỉnh cư sĩ giảng thêm vài ngày nữa, ngày hôm kia tôi rất là bội phục trí huệ của bà, cho nên đi tuyên truyền, khuyên được mười mấy người bạn đến nghe giảng, tối nay sẽ càng tăng thêm số thính chúng. Đến nay nhớ lại tình hình lúc đó vẫn còn run, nếu không phải Phật Bồ Tát thầm gia bị cho, thì một pháp viên ngu ngốc từ nào làm sao có được tài năng đối đáp cùng vị đại đức tông môn đó.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà
Chuyện thứ 19: chí tâm niệm Phật khắc phục được tai nạn gió lửa. Cư sĩ Trần Ngọc Phương ở đường Bảo Tang, phố Đại Đồng, thị trấn Đài Đông. Cô ta trước kia khi chưa nghe Phật Pháp là một chuyên gia trang phục, là người thông minh vốn đầy đủ trí huệ, sau khi nghe được pháp môn Tịnh Độ liền giác ngộ đời người vô thường, vạn pháp đều không, liền bỏ nghề may đồ cưới cho người, đến chợ mua hai sâu trân châu về nhà xỏ lại làm thành một sâu chuỗi, sớm tối bắt đầu khóa tụng, ngày ngày niệm Phật không ngừng. Đây là về mặt tự lợi, đồng thời phát tâm bồ đề mong muốn đem lợi ích đến cho người khác. Lúc bấy giờ thiện tín ở Đài Đông đều là hàng sơ cơ học Phật, rất ít người niệm Phật. Cư sĩ Ngọc Phương từ cục bưu chính chuyển 500 đồng tiền Đài Loan mới đến thư cục Thủy Thành mua 50 sâu chuỗi, về sau lấy chuỗi đến nhà những người bạn thân dạy họ niệm Phật và cho họ những sâu chuỗi đó. Có một hôm, cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi đến xưởng nước tương Nhật Đông khuyên người niệm Phật, Người chủ của xưởng tên là Hà Tằng Thanh, Hà phu nhân tên là Quai. Lúc đó, nhà của ông ta ở đường Nhân Ái, tên cũ là đường Thảo Lịch. Đài Đông, 14 năm trước không giống như bây giờ, nhà lầu xi măng cốt thép mọc đầy. Lúc bấy giờ, phần lớn nhà vẫn còn làm bằng ván, cho nên xưởng nước tương Nhật Đông cũng thế, cũng làm bằng cây ván và lợp lá. Có một hôm, cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi lại đến nhà họ Hà dạy A Quai niệm A-di-đà Phật. Đang lúc nói chỗ hay của niệm A-di-đà Phật, bỗng nhiên nghe tiếng người ầm ĩ huyên náo ngoài đường, tiếng còi hơi báo động vang lên rất khẩn trương, có người la lớn: "Xưởng nước tương Nhật Đông bị cháy!" Ngọc Phương và A Quai quay đầu nhìn ra ngoài, xe cứu hỏa màu đỏ của cục cảnh sát đã đậu ngoài cổng. Lại quay đầu nhìn ra phía sau, thì ra lửa phát lên nhà kế bên, phía bên phải, đã lan đến công xưởng phía sau của mình. Đầy nhà, khói bay mù mịt. Hôm đó, đang là ngày công xưởng được nghỉ, người nhà và công nhân đều đã đi chơi bên ngoài, chỉ có mỗi mình Hà phu nhân A Quai ở nhà. Lúc bấy giờ, cư sĩ Ngọc Phương và A Quai vừa thấy thế của lửa đã tràn vào nhà, đang lúc nguy hiểm tột cùng đó, liền quỳ xuống đất, chắp tay lại chí tâm niệm: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát." Niệm được chưa tới 5 phút, thật là năng phục tai phong hỏa, phủ minh chiếu thế gian, tức chỉ Quán Thế Âm Bồ Tát, liền tức thời nổi lên một trận gió nam, thổi thế lửa đi thẳng hướng về phía sau. 5 ngôi nhà lá nhỏ phía sau lập tức bị đốt thành tro. May mắn là công xưởng nước tương và cửa hàng của A Quai đều không việc gì. Chỉ có lúc nhà kế bên mới phát hỏa, thiêu cháy mười mấy tấm ván dách chung với nhà kế bên thôi. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi: "Quán Thế Âm Bồ Tát, tại sao chỉ cứu người niệm danh hiệu của Ngài, mà 5 ngôi nhà lá không biết niệm Phật kia thì phó mặc cho lửa không ra tay cứu?" Nên biết rằng, lúc đó, con đường nhân ái của các nhà lân cận là một con đường nhỏ rất dài. Nếu như nhà của A Quai bị lửa cháy, thế của lửa hướng về phía bắc thì sẽ lan ra hết con đường này, và khi đã phát lửa rồi thì không thể thu dọn gì kịp. Như thế, tổn thất không sao tính cho xuể. Đồng thời, 5 ngôi nhà lá nhỏ kia cũng không chắc được may mắn thoát khỏi. Thật là Phật Bồ Tát phò hộ, việc lớn hóa thành việc nhỏ hóa thành không. Cũng là may mắn gặp được thiện tri thức sư tỷ Ngọc Phương từ bi phước đức che chở. Chuyện thứ 20. Đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành. Nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt ông chồng tin Phật niệm Phật. Tuy nhiên, Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn và một mặt với tâm từ bi cố sức khuyên vợ rằng: "Chúng ta có miệng, phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là kép vốn cho sau này được giảng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân có sự lợi ích không gì bằng." Bà Trần được ông chồng hằng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khải tai trâu, hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi, khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm, có lúc còn lên núi kiếp củi, gánh một gánh củi lớn xuống núi, rồi ngồi một chiếc xe lửa nhỏ cuối cùng về nhà. Nhưng có một lần, bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách, cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi thì ai tự về nhà nấy, không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà, một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước một bóng đen của một đại hán đang đứng. Lúc ấy, bà Trần càng đi thì càng gần, nhìn càng rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai, do vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen, có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại mấy việc năm trời được chồng huân tập cho một câu chú Dương từ nào không chịu đón nhận, nhất là không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật. Bà đứng ngay nơi đó, không kềm được chắp tay lại, to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên rồi, và dần dần biến mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không màng đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng của bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mà đôi chân bỗng nhiên không đi được nữa. Liền cố gắng tự phấn chấn tinh thần lên, khom lưng xuống, tay mò xuống đất. Bà Trần dùng tay mò dưới đất mới hay, lại qua một lần đại nạn nữa. Hóa ra chỉ cần tiếp tục đi về phía trước một bước nữa thì là rớt xuống một khe suối lớn rồi. Lắng tai nghe kỹ, tiếng nước chảy trong khe rất là mạnh. Bà Trần lúc đó càng cảm tạ A-di-đà Phật đã từ bi cứu giúp. Nếu như không phải hai chân bất động, đi tiếp một bước nữa thì rơi vào trong khe, bị nước cuốn trôi rồi. Cả người nhà cũng không ai biết, sẽ mãi mãi ngậm hờn nơi chính suối. Lúc bấy giờ, ở khe suối đó, dùng miếng dán nhỏ làm cầu, bà Trần liền dùng cả hai tay hai chân như móc câu mà bò qua, xong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, thẳng lưng lên tiếp tục chạy về phía trước liên tục ba lần. Hễ đến bờ khe thì chân tự động dừng bước, thật là không thể nghĩ bàn. Sai một bước không phải là chết đuối mà là té chết bể đầu gãy xương, do vì ban đêm không nhìn thấy rõ, nên bà Trần về đến nhà là đã 12 giờ khuya. Ngày hôm sau, bà Trần trở lại gánh gánh củi quăng mất hồi tối. Bà đã hỏi người ở trạm xe, bóng đen hồi tối qua nhìn thấy rốt cuộc là cái gì? Người ta liền nói với bà ta, hồi trước có một người bị tai nạn chết ngay chỗ đó, có lẽ âm hồn không tan nên thường hiện ra nơi đó. Câu chuyện trên đây là do Pháp Duyên và cô Hoàng Chiêu Anh đến dự khánh thành liên xã Đài Đông và tham gia giảng diễn 5 ngày, nghe được từ chính miệng bà Trần kể lại vào mùng 1 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 48.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Truyện thứ 21, té xuống kênh rạch niệm Phật được cứu. Chuyện trên là câu chuyện thật của bà vợ cư sĩ Trần Phi Lâm niệm Phật được cảm ứng. Bây giờ lại nói một chuyện nữa, chuyện cảm ứng của cháu gái Trần Phi Lâm. Cô cháu họ này mới đầu cũng không tin Phật và cực lực phản đối lòng thành tin Phật của ông chú.
Nhưng Trần cư sĩ rất từ bi, hễ gặp mặt là khuyên cô ta niệm Phật, giảng cho cô ta nghe về đời người ở thế gian, khổ nhiều vui ít, tai nạn nhiều, nghịch cảnh nhiều, phiền não nhiều. Muốn lìa khổ được vui, cần phải niệm A-di-đà Phật. Lúc nguy cấp sợ hãi, càng phải cố sức niệm A-di-đà Phật. Nhưng cô cháu của ông cũng chỉ như đàn khải tai trâu, không chịu nghe theo. Mười mấy năm về trước, cháu gái của Trần Phi Lâm muốn dời nhà đến Hoa Liên kinh doanh buôn bán. Cư sĩ Phi Lâm liền thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh Lộng Kiến tự mình đem đến bến xe Đài Đông cho cô ta. Lúc chia tay, ông còn ân cần dặn đi dặn lại cô cháu phải chí tâm thành ý niệm A-di-đà Phật. Cô cháu họ Trần sau khi dời đến ở Hoa Liên kinh doanh mua bán rất tốt. Có một hôm do việc làm ăn, cô đi vào làng, đến nửa đêm mới cởi xe đạp về nhà. Đi qua một con kênh bên đường, lúc không để ý, cả người lẫn xe đồng rơi xuống con kênh. Con kênh này chỉ sâu hơn người một chút mà thôi, tự mình rất dễ leo lên. Lúc đó, cô cháu họ Trần phủi bụi đất trên mình rồi xem lại tứ chi, không có bị thương chút nào hết, liền lo kéo chiếc xe đạp lên. Lúc muốn kéo lên đó, lại rất kỳ quái, phía sau dường như có người kéo xe trở xuống. Cứ thế, hễ muốn kéo lên lại bị kéo trở xuống mấy lần. Lúc đó, cô cháu họ Trần sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi hồn bất phụ thể. Vào lúc tiến thối lưỡng nan, không có cách nào, liền nhớ đến việc ông chú ở Đài Đông thường dạy cô niệm A-di-đà Phật. Khi gặp lúc tai nạn nguy cấp, càng phải to tiếng niệm Phật. Cô cháu họ Trần liền chắp hai tay lại, cố sức to tiếng niệm Nam-mô-A-di-đà Phật. Thành tâm thành ý niệm được một khoảng nửa tiếng đồng hồ, thân tâm cảm thấy an nhiên, tâm sợ hãi đã không còn nữa. Bỗng nhiên, trên đường có một chiếc xe ba bánh chạy đến. Người đánh xe đến trước mặt cô cháu họ Trần, liền thắng xe lại, không nói một tiếng nào, liền kéo chiếc xe đạp lên, lại mời cô cháu họ Trần lên xe ba bánh, đưa xe đạp đặt lên trên xe ba bánh. Người đánh xe liền chở cả cô cháu họ Trần lẫn xe đạp về đến cổng nhà của cô. Cô cháu họ Trần trong lòng rất cảm tạ người đánh xe trẻ tuổi mạnh khỏe này. Sau khi xuống xe, muốn lấy tiền nhiều một chút cho anh ta, nhưng lúc quay đầu lại thì không biết đã đi đâu mất rồi. Lúc đó là nửa đêm, cũng không biết tìm ở đâu. Qua ngày hôm sau, sáng sớm, cô vẫn cứ nhớ cái ân của người đánh xe ba bánh, muốn đưa tiền cho anh ta, liền đến bãi xe ba bánh tìm trong mấy người phu xe, hỏi tới hỏi lui cả ngày. Mọi người đều nói tối hôm qua không có ai chở cả người lẫn xe ở đó. Sau đó cô liền nghĩ lại sự cảm ứng lúc đang nguy cấp cố sức niệm A-di-đà Phật, mới có sự hóa hiện xe ba bánh đến cứu mình. Cô ta lại nhớ đến tượng Phật của ông chú đưa cho ở bến xe Đài Đông, liền về nhà lục tìm xem, chỉ thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật A-di-đà rất giống với phước tướng của anh phu xe ba bánh. Lập tức treo lên, rất là cung kính mua về hương hoa quả phẩm, đèn cầy để cúng dường lễ bái. Lại nhớ đến tinh thần từ bi của ông chú, đích thật là ân sâu như biển. Liền từ Hoa Liên đi về Đài Đông, đến chú Trần Phi Lâm nói ra việc cảm ứng này. Câu chuyện trên đây là do chính miệng Trần cư sĩ nói với tôi. Chuyện thứ 22, bụng đau khó chịu, bà ngoại dựa vào. Có bạn từ xa đến, không phải cũng là điều vui vẻ sao? Câu nói này đích thật rất đúng. Mùng năm tháng này, cư sĩ Trần Phi Lâm đột nhiên đến liên xã ở Đài Trung, phước tướng trang nghiêm hơn trước, khiến tôi mới gặp nhận không ra. Tôi còn hỏi anh ta tên họ là gì. Anh ta nói Trần Phi Lâm. Tôi liền vui mừng ra mặt nói với anh ta: tháng trước tôi viết chuyện cảm ứng độc đáo của quý phu nhân và cháu gái của anh trên tờ Nguyệt Sang Cây Bồ Đề, nhưng quên mất tên của hai người, thật là có lỗi quá. Cư sĩ Phi Lâm liền nói: đứa cháu tôi tên là Trần Khánh Huy, vợ tôi họ Đường tên là Cảnh Hòa. Tôi lần này được nghỉ hưu ở hãng Đường, hãng thưởng cho tôi một chuyến du lịch miền Tây, hôm nay nhân tiện đến thăm bà. Bấm tay, tính ra đã 8 năm, có lẽ là do đồng đạo đồng chí, chỉ chuyên nói chuyện về đạo. Anh ta từ khi may mắn gặp được Phật Pháp không thể nghĩ bàn, lại được nhiều việc cảm ứng không thể nghĩ bàn. Anh ta lại nói ra mấy việc cảm ứng nữa, nay kể ra một trong mấy chuyện ấy để độc giả thưởng thức. Cư sĩ Trần Phi Lâm nguyên quán là người Khê Hồ ở Chương Hóa. Vào thời Nhật chiếm cứ, sớm đã vượt Trùng Dương đi đến địa phương sông Tùng Hoa, nước Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc, làm việc ở cục bưu chính. Vào năm 28 tuổi, kết hôn với người con gái ở vùng đó tên là Đường Cảnh Hòa. Năm sau, sanh ra đứa con gái đặt tên là Nguyệt Hương. Bà ngoại và cả nhà rất là thương yêu. Nguyệt Hương có thể nói là một đứa con may mắn, vừa mới sanh, đúng vào lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được thu hồi trở lại, trả về cho bờ cõi của Tổ quốc. Cư sĩ Phi Lâm liền dắt vợ con trở về cố hương, làm việc ở hãng Đường. Vào hồi 5 năm trước đây, có một hôm, bà Trần bỗng nhiên đau bụng dữ dội. Trần cư sĩ nói, từ hồi kết hôn tới nay, chưa từng thấy qua cô ta đau đớn như thế. Liền mời về mấy vị đông y tây y, chích thuốc, bổ thuốc, dùng các cách trị liệu đều không thấy hiệu quả. Lúc cả nhà đang bó tay, bà Trần bỗng nhiên từ trên giường bò dậy, dường như chẳng có bệnh gì hết, ngồi trên ghế dựa nói chuyện. Bà ta dùng quốc ngữ khẩu âm miền Đông Bắc nói: mau mau đi kêu cháu Nguyệt Hương lại đây, tao muốn thăm nó. Do gì cách nhau đã 18 năm rồi, tao rất nhớ nó, mau mau đi kêu nó đi. Lúc đó Nguyệt Hương đã lấy chồng, cũng may là ở gần, vừa kêu liền đến. Đi đến trước mặt mẹ liền kêu: má à, má kêu con lại có việc gì vậy? Mẹ của Nguyệt Hương liền nói: tao không phải là má mày, tao là bà ngoại mày. 18 năm không gặp mày rồi nên rất muốn xem mày ra sao. Nguyệt Hương liền hỏi: bà ngoại, bà ăn cơm rồi chưa? Tao ăn rồi. Nguyệt Hương hỏi tiếp: bà ngoại, con cúng cho bà ngoại một bài vị được không? Bà Trần lại đáp: không cần, không cần. Cư sĩ Trần Phi Lâm thấy tình trạng đó, biết là mẹ vợ giữa, liền dùng Phật Pháp khai thị cho bà rằng: má à, má đã đọa lạc vào quỷ đạo, chắc chắn phải là khổ sở lắm. Má nhất định phải niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới có thể lìa khổ được vui. Con chỉ cho má niệm, má phải niệm theo con. Bèn chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trần cư sĩ nói, anh ta lúc đó chắp tay dùng tâm trí thành niệm, niệm chưa được 20 câu vạn đức hồng danh thánh hiệu A Di Đà Phật. Bà Trần bèn tỉnh táo trở lại, sức khỏe cũng được an nhiên, vẫn dùng tiếng Đài Loan như trước giờ, nói chuyện hỏi mọi người: mấy người đông như thế này, xúm lại đây làm cái gì vậy? Trần cư sĩ liền hỏi bà ta: vừa rồi má của em đến nói cái gì em có biết không? Bà Trần nói không biết một chút gì hết. Trần cư sĩ hỏi tiếp: em vừa rồi bụng đau dữ dội như thế, bây giờ thế nào rồi? Bà Trần nói: em đâu có đau bụng gì đâu. Nghe nói từ ngày hôm đó đến giờ, bà Trần và cả nhà đều bình an vô sự, hưởng được sự an lạc tự nhiên của một gia đình Phật tử thuần thành.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A
thứ 23, niệm Phật, nước rút người và vật đều bình an. Có một tín đồ của cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong tên Đoạn Tỷ, bà ta ở làng quê Vạn Đẩu Lục Tử. Có một hôm, bà ta đến cơ sở Hoằng Pháp nghe kinh, bà ta nói với tôi, bà thật là công đức vô lượng, tôi có một người bà con có đứa con dâu, vì chồng nhập ngũ đi lính, ở nhà không giữ đạo đàn bà, về sau bị bắt giam trong ngục 6 tháng, hết hạn tù, sau khi ra ngục, mang về tượng Phật Tây Phương Tam Thánh, thời khóa sống tối niệm Phật lại Phật. Đối đãi với bố mẹ chồng, chồng con cái so với hồi trước như là hai người, trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, hiếu thuận với bố mẹ chồng, hơn nữa còn biết khuyên người trong nhà niệm Phật. Và nói một chút chuyện ngắn cho mọi người nghe. Người ta hỏi cô ta, cô hồi trước không tin Phật, hiện nay tại sao có thể tin Phật và tin sâu thành khẩn như thế? Cô ta nói là ở trong ngục có một vị sư tỷ ở Liên xã, mỗi chủ nhật đều đến giảng Phật Pháp, dạy người niệm A-di-đà Phật, sửa ác làm lành, nghe rất có đạo lý, đồng thời tặng cho kinh Phật, tượng Phật, chuỗi vân vân, khiến cho người sau khi về nhà an phận giữ mình, sống hạnh phúc. Bà Đoạn Tỷ lại nói, tôi nghĩ vị sư tỷ ở Liên xã đến nhà giam nữ giảng Phật Pháp đó nhất định là bà. Cả nhà người bà con đó của tôi đều rất cảm tạ bà, kêu tôi đại diện cho họ đến nói lời cảm ơn bà. Tôi nói, đây là căn lành của cô ta, nhân duyên Phật Pháp đã đến, đối với tôi đâu có can hệ gì. Những lời trên đây là bà Đoạn Tỷ nói với tôi trong mùa hạ tháng 6 năm Dân Quốc thứ 48. Đến sau khi nạn lục bát thất mùng 7 tháng 8, bà Đoạn Tỷ lại đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong nghe kinh, lại một lần nữa nói với tôi, sư tỷ, những việc tôi đã nói hồi trước, việc người bà con của tôi có con dâu, sư tỷ dạy cho cô ta niệm Phật, trong lần nạn lục bát thất này được sự cảm ứng rất lớn. Nguyên là nhà cô ta ở ba gian nhà tranh, ở dưới cầu cửa phía nam, nuôi mấy trăm con vịt mái làm phương kế sinh sống. Con dâu của bà ta từ sau khi ra ngục, do vì thường sống bên con kinh này nên cuộc sống không thể phát triển, liền tính kế mua 18 con heo nhỏ về nuôi, đợi đến lúc lớn bán đi thì có thể mua đất cất nhà ở nơi khác làm ăn. Cô ta lợi dụng khoảng đất trống trồng một ít khoai lang làm thức ăn để nuôi heo. Suốt ngày bận rộn, đến cái hôm lục bát thất đó, cô ta nhìn thấy nước trong con kênh dâng lên, liền lấy một thang bò lên nóc nhà, sau đó cùng với chồng đi lùa 18 con heo lại, rồi cũng từng con lùa lên thang lên trên nóc nhà, cuối cùng tự mình cũng lên trên nóc nhà. Nhìn thấy thế nước trong con kênh lên quá mạnh, cô ta vẫn bình tĩnh kêu cả nhà chắp tay đồng niệm, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm được mười mấy phút, liền đổi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một lúc lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm đến sau khi con nước trong kênh rút, người và vật đều